Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay đã là ngày thứ sáu và chúng ta chuẩn bị có những cái ngày cuối tuần vui vẻ, nhưng mà ông Trump thì chắc là không có ngày weekend nào khi mà bây giờ thấy vấn đề nào của thế giới cũng có liên quan đến ông Trump hết đó cô Thu Nga.
Bởi vậy ông là người là đứng đầu thế giới mà lãnh đạo đứng đầu thế giới, nhưng mà ông... Bây giờ thì đúng rồi, ông cũng đang có nhiều việc phải lo lắm. Và gần tới ngày 12 tháng 6 rồi, những người đánh cá thì vẫn tiếp tục đánh cá, xem cái cuộc họp thượng đỉnh giữa ông và ông Kim Jong-un như thế nào. Nhưng mà ai cũng náo nức để xem hết, hầu như là trên toàn cầu đều theo dõi cái vụ này. Và người Singapore cũng háo hức để mà chờ coi là cái buổi gặp gỡ của hai ông như thế nào. Và cái tiến triển coi theo ông Pompeo thì có tiến bộ thực sự khi mà thảo luận với ông Kim Jong-un. Và ông Pompeo đã nói như thế trong khi mà ông gặp lãnh đạo Triều Tiên. Và cái ông mà Kim Jong-un đó là một người mà rất có quyền lực. Và ông nói rằng có tiến bộ thật sự trong những cuộc thương thuyết ngày thứ năm 31 tháng 5 với phụ tá hàng đầu của ông Kim Jong-un tại New York. Và ông nói rằng họ đã đạt được cái tiến bộ thực sự trong 72 giờ qua trong việc ấn định những điều kiện. Và ông Pompeo nói tại cuộc họp báo sau khi gặp đại diện Triều Tiên, ông nói thêm là vẫn còn phải nhiều việc để làm lắm. Và ông nói ông tin rằng Bắc Hàn đang suy gẫm về một cái con đường chiến lược mới. Nhưng mà ông dè dặt rằng nước này sẽ phải chọn một con đường khác, một cách căn bản để đạt được an ninh, có nghĩa là phi hạt nhân hóa toàn cầu, kiểm chứng được và không thể đảo ngược được. Ông cho biết là ông Kim Jong-un là giới chức cao cấp nhất của Bắc Hàn đi thăm Hoa Kỳ trong 18 năm qua và có kế hoạch đến Washington ngày thứ Sáu ngày hôm nay để trao cho Tổng thống Donald Trump một cái bức thư riêng của ông Kim Jong-un. Và ông Donald Trump thì hiện thời thấy ông có vẻ nôn nóng để mà có được đọc được cái thư này. Và ông Pompeo nói và ông Kim Jong-un gặp nhau tại một cái căn nhà chính phủ thuê gần Liên Hiệp Quốc. Và hai ông đã thảo luận trong buổi ăn tối ngày thứ Tư 30 tháng 5 và tại bữa ăn sáng ngày 31 tháng 5. Và hai ông đã gặp nhau hai lần tại Bình Nhưỡng rồi. Chờ xem Quang Hưng.
Vâng, cái bức thư này đó là của ông Kim Jong-un do một trong những cái phụ tá thân cận là ông Kim Jong Kim gửi đến cho Tổng thống Donald Trump. Nó hết sức là quan trọng. Đến nỗi mà ông Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo không có dám nói là cái cuộc họp thượng đỉnh sẽ được thực hiện như thế nào. Ngày hôm qua thì người ta vẫn không có tin nổi là Tổng thống Donald Trump có nói là cái sự việc hiện nay tiến triển rất là tốt với là Bắc Triều Tiên. Nhưng mà ông lại thêm một cái câu là cái cuộc họp thượng đỉnh có thể sẽ được thực hiện hai vụ như vậy hoặc là tới ba vụ. Hoặc là ông còn nhấn thêm một câu nữa là hoặc là không có một cái cuộc họp thượng đỉnh nào hết. Rõ ràng là chúng ta thấy là cái cuộc họp thượng đỉnh này nó vẫn chưa có được lên, mặc dù đã được lên khung ở bên Singapore nhưng mà vẫn chưa biết là có để thực hiện được hay không. Sau khi mà Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm nay sẽ nhận được cái bức thư của ông Kim Jong-un và ông ta sẽ đọc và sẽ có những cái quyết định, chúng tôi sẽ chờ xem nó như thế nào. Thì cái người được xem là thân cận nhất của ông Kim Jong-un đã có một cái chuyến đi rất là hiếm hoi đến Hoa Thịnh Đốn vào ngày hôm nay rồi. Và ông đã cầm sẵn một cái lá thư của ông Kim Jong-un và sẽ trao cho Tổng thống Donald Trump. Thì ngày hôm qua là ông Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo có nói đó là tiến triển thì tốt giữa hai bên. Nhưng mà cái cuộc họp này cũng sẽ được có những cái sự thay đổi. Hai quốc gia hiện nay thì người ta ai cũng vậy, cũng ngó ngóng xem coi là Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên có thực hiện được cái cuộc hội nghị thượng đỉnh này hay không sau 60 năm, gần 60 năm thù nghịch với nhau. Và những cái cuộc thương thảo vẫn tiếp tục tại Tân Java, cũng như là hai phía Nam và Bắc Triều Tiên họ vẫn còn đang bàn thảo với nhau ngay tại cái khu vực bản Môn Điếm. Ông Kim Jong-choi là một trong những giới chức cao cấp nhất đã đến Hoa Kỳ trong hơn 18 năm qua. Và ông sẽ có chuyến đi đến Tòa Bạch Ốc vào sáng ngày hôm nay. Và đây cũng là một cái hình thức mà người ta thấy có những cái căng thẳng giữa Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ đã giảm nhẹ khá nhiều sau khi là có những cái cuộc thử nghiệm về bom nguyên tử của Bắc Triều Tiên vào năm ngoái. Thì ông Pompeo là một trong những ông trùm của CIA trước đây đã từng đến Bắc Triều Tiên và cũng đã gặp gỡ ông Kim Jong-un tới hai lần trong vòng hai tháng qua. Thì ông này ông tin rằng đó là phía các nhà lãnh đạo của ở Bắc Triều Tiên là họ cũng muốn có một cuộc họp thượng đỉnh như vậy với lại Tổng thống Donald Trump, và người ta cũng đang chờ đợi xem coi là ngày hôm nay sau khi đã đọc cái lá thư của ông Kim Jong-un thì Tổng thống Donald Trump sẽ có phản ứng như thế nào, Đăng Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Trong vấn đề này, rõ ràng chính quyền Bắc Hàn muốn một cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim. Tuy nhiên, trong cái lần này thì chúng ta thấy rõ ràng là ông Trump cao cơ hơn ông Kim Jong-un và thể hiện rõ những cái kinh nghiệm trong quá trình điều đình khi mà ông còn là một doanh gia. Và điều đó thấy rõ qua việc là khi mà nghe chính quyền Bình Nhưỡng chửi ông Mike Pence, thì ông Trump đã quyết định ngưng luôn. Và ngay lập tức chính quyền Bình Nhưỡng đã rối rít để mà nỗ lực nối lại cuộc đàm phán. Và bây giờ, đúng như phong cách của ông Trump, đó là lấp lửng. Giữa vấn đề là có gặp hay không gặp, ông Trump cũng khiến cho nhiều người hoài nghi. Và đó cũng đã thể hiện rõ một cái nước cờ rất là cao trong vấn đề này. Và bây giờ chính ông Kim Jong-un cũng nói rằng là sẽ cái quá trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên vẫn sẽ không thay đổi. Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng của Nga Sergei Lavrov tại Bình Nhưỡng, thì lãnh tụ của Bắc Hàn là Kim Jong-un đã tái khẳng định cam kết vấn đề phi hạt nhân hóa. Và ông Kim Jong-un nói thêm rằng ông hy vọng mối liên hệ giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên cũng như vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên đều phải được giải quyết thông qua từng giai đoạn khác nhau và với những cái cách khác nhau. Ngoài ra, cả ông Kim Jong-un cũng như là ông Sergei Lavrov cũng đã thống nhất về vấn đề tăng cường trao đổi giữa và hợp tác giữa chính quyền Triều Tiên và chính quyền của Nga. Hai bên cũng đã thống nhất sẽ tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh song phương trong năm nay. Theo AFP cho biết thì bình luận của ông Kim Jong-un cho thấy rằng là lãnh tụ của Bắc Hàn đang hy vọng rất cao vào vấn đề sẽ giải quyết được giữa Hoa Kỳ và Bình Nhưỡng. Trong khi đó, phía Nga lại cảnh báo rằng là đừng nên kỳ vọng quá nhiều, bởi vì khi mà kỳ vọng quá nhiều sẽ tạo nên áp lực và sẽ dễ dẫn đến thất bại. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Nga diễn ra khi một giới chức hàng đầu của Bắc Hàn là ông Kim Jong-un và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đang có những cái cuộc hội đàm về vấn đề Hoa Kỳ và Triều Tiên, cũng như rằng là về cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra tại Singapore trong ngày 12 tháng 6 tới đây. Nhiệm vụ quan trọng trước hội nghị là phải lập ra được một cái chương trình thảo luận như thế nào, và trở ngại chính có thể là sự khác biệt về quan điểm giữa phi hạt nhân hóa giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên. Washington thì muốn Bình Nhưỡng phải hoàn toàn loại bỏ vũ khí hạt nhân và có những cái chuyên gia quốc tế đến để kiểm chứng. Và đổi lại thì các lệnh trừng phạt cũng như viện trợ kinh tế sẽ được cung cấp cho Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, theo như các nhà phân tích cho rằng Bình Nhưỡng không sẵn sàng nhượng bộ theo như biện pháp kể trên. Và trừ khi được chính quyền Hoa Kỳ bảo đảm về vấn đề an ninh và cam kết không lật đổ chế độ. Cô Thu Nga.
Đúng rồi, nhưng mà giờ ông Kim Jong-un ông nói là tôi hứa là tôi sẽ làm, là tôi sẽ làm mà. Vì vậy cho nên trước đây thì người ta nói rằng ông Trump thì có cái tính khí bất thường, cho nên nay nói cái này mai nói cái kia. Nhưng mà rõ ràng là cái lời nói của ông thì làm cho cái việc này thấy ông là cao cơ hơn là ông Kim Jong-un. Bây giờ người ta nói rằng cái việc mà liệu thượng đỉnh Mỹ Triều có diễn ra đúng hay không thì phần đông nói rằng sẽ có như vậy. Và trước đó thì có cái tin là Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO sẽ được tổ chức hội nghị thượng đỉnh hàng năm tại Thanh Đảo, Trung Cộng trong 2 ngày từ 9 cho 10 đến 10 tháng 6. Và theo media thì một số nguồn tin suy đoán rằng lãnh tụ Kim Jong-un có thể sẽ xuất hiện tại cuộc họp Tổ chức Hợp tác Thượng Hải lần thứ 18. Nếu như ông Kim đáp máy bay ngắn ngủi từ Bình Nhưỡng tới Thanh Đảo, thì cuộc họp ba bên giữa lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un, Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ diễn ra. Nhưng mà bây giờ thì đúng là ông Trump còn nhiều việc phải làm lắm, và cái việc mà ông và Mỹ đánh thuế lên thép và nhôm nhập cảng từ đồng minh đã gây rất là nhiều tranh luận, và Tổng thống Pháp thì cũng có vẻ là bực bội về cái vụ này lắm. Và kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 6 thì Washington áp dụng thuế nhập cảng thép và nhôm từ Liên minh châu Âu, Canada và Mexico. Và Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ là Wilbur Ross nói với các phóng viên trong cuộc họp báo qua điện thoại rằng Washington sẽ tiến hành cái mức thuế áp đặt là 25% đối với mặt hàng thép và 10% đối với mặt hàng nhôm. Mặc dù ông cho biết vẫn còn có thể là đàm phán nhưng không nêu chi tiết về các biện pháp hạn chế nhập cảng cụ thể nào cả. Và ông Ross nói rằng họ mong muốn được tiếp tục đàm phán với cả Canada và Mexico và với Ủy ban châu Âu bởi vì có những vấn đề khác mà họ cần phải giải quyết. Ngoài việc chính quyền của Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ áp đặt thuế nhập cảng lên mặt hàng xe hơi, Hoa Kỳ còn tham gia đàm phán với Trung Cộng để giảm thâm hụt thương mại của Mỹ và cho biết sẽ trừng phạt Bắc Kinh vì đã đánh cắp công nghệ của Mỹ thông qua việc đánh thuế lên các hàng hóa nhập cảng từ Trung Cộng trị giá là 50 tỷ đô la. Và vào ngày 1 tháng 9 thì Bộ trưởng Ross sẽ đích thân đến Bắc Kinh để tìm cách đạt được một thỏa thuận về cái hàng hóa Mỹ cắt giảm 375 tỷ đô la thâm hụt thương mại với Trung Cộng, đó Quang Hưng.
Vâng, ngày hôm qua thì ông Tổng thống của Pháp là ông Macron, ông nói rằng cái quyết định của Hoa Kỳ đánh thuế cao như vậy vào những cái hàng hóa của các nước Âu Châu đó là bất hợp pháp, cũng như là một trong những cái thất bại đối với lại quốc gia này. Còn ông Thủ tướng của Canada là ông Justin Trudeau thì ông nói rằng đánh thuế cao như vậy là không có thể chấp thuận được. Và Gian Á Đại thì họ cũng công bố là họ sẽ có một cái kế hoạch đánh thuế trên hàng hóa trị giá tới 12.8 tỷ Mỹ Kim của Hoa Kỳ. Trong đó có những cái hàng hóa đến từ thép hoặc là ngay cả dầu gơ cũng bị đánh thuế, hoặc là giấy. Còn phía bên Mỹ thì họ cũng nổi sùng. Họ nói rằng là thịt heo, táo hoặc là nho hay là cheese hoặc là những cái sản phẩm về thép cũng sẽ bị đánh thuế cao để mà trả đũa về cái việc mà chính phủ của Tổng thống Trump vào ngày hôm qua công bố là họ sẽ áp đặt cái lệnh đánh thuế rất là cao trên các thép cũng như là nhôm đối với lại các đồng minh thân cận của họ. Thì Âu Châu, Mỹ, Canada thì họ nói rằng là họ sẽ trả đũa. Và cái bản tin sáng ngày hôm nay cho biết thì ông Bộ trưởng về Thương mại là ông Wilbur Ross, ông có nói rằng là thuế đánh lên tới 25% những cái loại thép nhập cảng và 10% đối với lại các loại nhôm, và nó sẽ bắt đầu có hiệu lực ngay từ sáng sớm ngày hôm nay. Tổng thống Donald Trump thì khởi đầu đó là ông có nói là ông sẽ tăng thuế nhưng mà vào tháng 3, và sau đó thì ông hoãn để mà có thể xem xét. Ông nói rằng là cái việc mà nhập cảng đánh thuế cao trên các loại kim loại đó là một cái hành vi được xem là đe dọa đến nền an ninh quốc gia. Không có biết là ông nhắc đến cái chuyện gì, tại sao lại có cái vấn đề mà tăng thuế hoặc là đánh thuế trên các loại thép nhôm lại có liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia. Nhưng mà sau đó, đó thì ông miễn cho cái Gian Á Đại cũng như là Mỹ và các quốc gia thuộc vùng Âu Châu trong suốt cái thời gian vừa qua để mà có thể thương lượng được. Nhưng mà cuối cùng thì cái lệnh hoãn nó hết hạn vào giữa khuya rạng sáng ngày hôm nay rồi. Và bây giờ thì cái lệnh mới cũng sẽ được áp đặt. Riêng phía bên Nhật đó, cũng là một trong những cái đồng minh thân cận nhất ở bên Á Châu thì cũng phải bị đánh thuế cao như vậy đối với lại các quốc gia khác trên khu nguyên.
Dạ vâng, và vấn đề đánh thuế lên thép cũng như là nhôm đã khiến cho nhiều quốc gia, không chỉ riêng về các quốc gia thuộc Hiệp định Thương mại NAFTA như là Mỹ, Tây Cơ, Canada bị ảnh hưởng, mà cộng đồng châu Âu cũng bị ảnh hưởng. Và người ta nói rằng là thật sự không thể nào hiểu nổi ông Trump tại sao quyết định đánh thuế như vậy khi mà những cái quyết định đó có thể sẽ khiến cho các đồng minh xa lánh. Và những giới chức trong nước họ cũng đưa ra những cái lời chỉ trích đối với quyết định đánh thuế như vậy. Thí dụ như là các thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa đã lên tiếng ngay sau khi Tòa Bạch Cung đã đột ngột tuyên bố là áp thuế về thép và nhôm đối với các quốc gia kể trên. Thượng nghị sĩ Paul Ryan là chủ tịch Hạ viện đã phát biểu rằng là ông không đồng tình với quyết định kể trên. Ông nói có những cách tốt hơn để hỗ trợ người lao động và người tiêu thụ. Và ông sẽ tiếp tục làm việc với Tổng thống Trump để có thể đưa ra những lựa chọn tốt hơn. thì quyết định của chính quyền Tổng thống Trump được đưa ra đột ngột đến mức mà các thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa sau ngày 30 tháng 5, tức là mới có khoảng là 1-2 ngày trước mà thôi mới biết được những cái thông tin kể trên. Tòa Bạch Cung cũng chỉ thông báo với Quốc hội sau khi đã đưa ra quyết định. Theo như là một thượng nghị sĩ giấu tên đã phàn nàn về quyết định của ông Trump rằng ông không thích những cái cuộc chiến thương mại bởi vì không có kẻ thắng người thua trong cuộc chiến này và nó chỉ khiến mọi người sợ hãi mà thôi. Trong khi đó, thượng nghị sĩ Kevin Brady vốn là một thành viên rất là quan trọng trong chương trình cải cách thuế, thì ông này nói rằng khi nói đến vấn đề giao dịch thép và nhôm không công bằng, thì Mỹ, Tây Cơ, Canada và châu Âu không phải là vấn đề, mà vấn đề nhắm đến là Trung Cộng. Và hành động này khiến cho những người lao động và các gia đình tại Hoa Kỳ gặp nhiều rủi ro, bởi vì công việc của họ phụ thuộc vào các sản phẩm thương mại công bằng đến từ các đối tác thương mại quan trọng đó. Và thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa là tại Nebraska là Ben Sasse đã nói, thật là ngu ngốc, châu Âu, Canada và Mỹ Tây Cơ không phải là Trung Cộng, và bạn không thể đối xử với đồng minh theo cách đối xử như với kẻ thù. Về phần mình thì ông Trump vẫn quyết định giữ nguyên quan điểm về thuế, thể hiện qua thông điệp thương mại công bằng mà ông đăng trên Twitter trong ngày hôm qua, với lý do là ông đang theo đuổi một mối quan hệ công bằng hơn, tức là thương mại phải có đi có lại, chứ không phải Hoa Kỳ chỉ chịu lỗ như trong suốt mấy năm vừa qua. Hoa Kỳ hiện nhập khẩu thép từ hơn 100 quốc gia, nhiều hơn, tức là nhập nhiều hơn xuất, và ông Trump luôn cam kết sẽ vực lại ngành thép cũng như là nhôm của Hoa Kỳ mà ông cho là chịu ảnh hưởng từ các biện pháp bất công mà các nước khác áp đặt vào Hoa Kỳ, đặc biệt là Trung Cộng, trong suốt những thập kỷ vừa qua. Và vì thế nên bây giờ ông Trump quyết định đánh thuế hết, nhưng mà nhiều người chỉ trích rất là nặng đó cô Thu Nga.
Love Trump, họ all hate Trump, chỉ có vậy thôi. Đó là việc làm của ông thì ông nhất định là ông phải tiến tới. Quay sang tình hình của Việt Nam thì tin mới nhất về mẹ nấm. Thì hiện thời bây giờ mẹ nấm có tin là sẽ tuyệt thực 6 ngày trong nhà tù ở Thanh Hóa. Blogger mẹ nấm bị cộng sản bỏ vào tù vì và bà nói rằng vì không có đồng ý với một số hành động cách đối xử của trại giam và bị ép nhận tội. Theo tin từ gia đình cho biết, vì đó là lý do mà tại sao bà nói bà sẽ tuyệt thực. Vào hôm 1 tháng 6 tới ngày hôm nay, trên tàu hỏa từ Thanh Hóa về lại Khánh Hòa, thì bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của blogger mẹ nấm, tức là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, thì cho biết rằng con gái của bà tuyệt thực trong 6 ngày phản đối cái cách đối xử vô nhân đạo của giám thị trại Năm Thanh Hóa. Và ngày 31 tháng 5, bà và hai con của Quỳnh có đến trại Năm để thăm Quỳnh. Bà nói như thế. Và khi gặp nhau thì Quỳnh nói từ ngày 5 tháng 5 cho đến 11 tháng 5 Quỳnh sẽ tuyệt thực. Bà nói về lý do mà nữ blogger đang chịu án 10 năm tù vì các bài viết bôi nhọ đảng, chống phá nhà nước, thì bà Tuyết Lan cho biết là bà Quỳnh phản đối cái cách đối xử trong trại giam. Và trong tháng 5 thì cán bộ trại giam có đưa cho bà Quỳnh một bản kiểm điểm, yêu cầu bà Quỳnh nhận tội. Bà Quỳnh nói với họ rằng những việc làm của bà hoàn toàn đúng, không có gì vi phạm, và bà vẫn khẳng định bà là người vô tội. Và ngày hôm qua thì bà Tuyết Lan viết trên Facebook là bà Quỳnh cho biết là tháng 5 vừa qua bà đã tuyệt thực một tuần lễ để phản đối cách xử sự của phía giam. Ngoài ra, theo thân mẫu của bà thì bà Như Quỳnh này đã phản ứng lại việc trại giam giam giữ thư từ của bà một cách vô lý. Những bức thư mà bà viết về cho các con đều không được đến tay gia đình. Và bà Tuyết Lan viết tiếp trên Facebook là bà Quỳnh được đọc báo Nhân Dân và được biết việc đoàn du lịch người Trung Cộng mặc áo lưỡi bò tiến vào Cam Ranh. Bà Quỳnh cười và bảo tất cả những gì bà Quỳnh làm là hoàn toàn đúng. Đây là một người phụ nữ can đảm, Quang Hưng.
Vâng, Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đó thì họ cũng vẫn tiếp tục nêu ra những cái lo ngại về cái tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Và phía bên chính phủ của Hoa Kỳ hôm 17 tháng 5 tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, trong cái cuộc đối thoại về nhân quyền thường niên lần thứ 22 giữa Cộng sản Việt Nam và Hoa Kỳ, thì phía bên Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ cũng đã yêu cầu phía Cộng sản Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức, trong đó có trường hợp của blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Đây là một trong những cái phụ nữ mà hiện nay đang bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam giam giữ, mặc dù là bà chỉ có lên tiếng trên những cái Facebook để mà nói rằng về cái việc mà Trường Sa và Hoàng Sa, cũng như là đưa ra những cái ý kiến để mà xây dựng đối với lại đất nước dưới cái thời của Cộng sản Việt Nam. Hôm nay cũng có một cái bản tin có liên quan đến Ở bên California thì vừa rồi đó là Thượng viện California họ có thông qua một cái dự luật gọi là SB 895 do bà Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn là tác giả của cái dự luật này. Thì cái dự luật này hiện nay vẫn phải đi qua Hạ viện trước cái đã, rồi sau đó thì thống đốc của tiểu bang mới ký. Thì theo như là cái nội dung của cái dự luật SB 895 này là họ đòi hỏi là cái ủy ban soạn thảo về chương trình giảng dạy cũng như là đề nghị hội đồng giáo dục của tiểu bang chấp thuận một trong những cái mô hình chương trình giảng dạy. Thì trong cái việc giảng dạy này nó có nội dung là liên quan đến những cái kinh nghiệm của người Việt tị nạn cộng sản cũng như là hành trình đi tìm tự do và Việt Nam dưới cái thời hậu chiến trong các lớp học từ lớp 1 cho đến lớp 12 của tiểu bang California. Thì đây là một trong những cái thành quả của bà Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn. Bà nói rằng là bà có phối hợp với lại các thượng nghị sĩ khác như là ông Ricardo Lara thuộc đảng Dân Chủ và cũng đã được Chủ tịch Ủy ban chuẩn chi Thượng viện và đã được đồng ý của cái một số những cái viên chức khác để mà là có thể tạo ra cái cơ hội là cái dự luật SB 895 có thêm những cái kinh nghiệm cũng như là của các nạn nhân trong cái vụ diệt chủng Cambodia dưới cái thời Khmer Đỏ nữa. Như thế chúng ta thấy là về cái việc mà muốn ủng hộ cho cái dự luật SB 895 là cũng cần phải có những cái chữ ký của những người dân khác ở trong cũng như là ngoài tiểu bang California vào cái trang web để mà có thể ký là ủng hộ cho cái dự luật này thì nó mới có thể mạnh hơn để mà cái dự luật SB 895 nó được thông qua tại Hạ viện của California và sẽ được thống đốc của tiểu bang này ký, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, cái dự luật SB 895 này lúc đầu khi mà được đưa ra đó thì mặc dù được nhiều người ủng hộ, tuy nhiên cũng có một số người phản đối và thậm chí cả những cái giới chức trong chính quyền mà là người Việt cũng đã có những cái tranh luận với nhau. Bởi vì người thì cho rằng là cái điều này không tốt, người thì cho rằng là tốt. Nên chính bà Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn cũng đã lên báo chí để mà nói rằng là dự luật này là cho người Việt nên làm ơn đừng có chống đối. Và khi bây giờ thì theo như bản tin anh Quang Hưng đã trình bày thì dự luật đã được Thượng viện California thông qua và đây là một tin mừng cho những người ủng hộ nó. Nhưng kính thưa quý vị thì đến đây thì chương trình Điểm tin Điểm báo phối hợp hai miền với cô Thu Nga, anh Quang Hưng và Khôi Nguyên cũng đã chấm dứt. Và chúng tôi cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình này và xin hẹn lại trong tuần sau. Nhưng mà cô Thu Nga không có được than nóng nữa nha cô Thu Nga.
À, có nhớ là có một cái dạo mà người ta ưa đổ nguyên cả một cái thùng đá ở trên đầu đó. Thì bây giờ không biết cái phong trào này có đổ lên để làm cho dịu bớt cái nóng hay không. Nhưng mà nguy hiểm vô cùng, đổ đá trên đầu mà nhiều như vậy thì bể đầu hơn là bị được mát. Vâng, chúng tôi xin chào tạm biệt. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an. Hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Khương Nguyên.
Chương trình tin tức được sự bảo trợ bởi Asia Times Square. Tin vui và hấp dẫn từ Asia Times Square Grand Prairie. Từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6, sẽ có nhiều sinh hoạt giải trí hoàn toàn miễn phí hàng tuần như lớp dạy khiêu vũ Zumba, Salsa, Cha-Cha-Cha hay các lớp tập thể dục dưỡng sinh, yoga. Các chương trình ca hát nhạc miễn phí được diễn ra hàng tuần tại Asia Times Square Grand Prairie. Các sinh hoạt được bảo trợ và hướng dẫn bởi các giáo viên chuyên nghiệp như Nguyễn Huy, Hạnh Dung, Maria Santi, Curtis, Lavetti Jordan và câu lạc bộ Global Nutrition. Chi tiết xin vui lòng xem thêm trên Facebook at Asia Times Square Texas hoặc nhận các flyer quảng cáo tại các chợ Hồng Kông hay câu lạc bộ Global Nutrition. Asia Times Square trân trọng kính mời.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này:
thịt heo xay 1.29 cent một pound, tôm có đầu 3.29 cent một pound, sầu riêng Malaysia 1.99 cent một pound, bánh tráng 25 cm 89 cent một gói, bột súp gà 4.99 cent một lon, cà phê Việt hộp 1.89 cent một hộp, mì cay đại hàng 2.99 cent 5 gói, củ cải trắng 3 pound 99 cent, xà lách xanh 59 cent một bó, chuối sứ Thái 59 cent một pound, chôm chôm tươi 14.99 cent một thùng.
Chợ New Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Trong vòng 3 năm qua, một căn nhà đầu tư cho mướn có thể mang lời trung bình 80.000 Mỹ Kim cho chủ nhà. Quý vị có nhà hoặc building đầu tư cho mướn, xin liên lạc công ty quản lý bất động sản Quan Hưng của Citywide Property, phục vụ Đồng Hương Dallas Forward trên 20 năm nay. Số 214-558-3888, 214-558-3888.
Tin vui và hấp dẫn từ Asia Times Square Grand Prairie. Từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6, sẽ có nhiều sinh hoạt giải trí hoàn toàn miễn phí hàng tuần như lớp dạy khiêu vũ Zumba, Salsa, Cha-Cha-Cha hay các lớp tập thể dục dưỡng sinh, yoga. Các chương trình ca hát nhạc miễn phí được diễn ra hàng tuần tại Asia Times Square 2625 West Pioneer Parkway. Số phòng 820-822 Grand Prairie, Texas 75051. Các sinh hoạt được bảo trợ và hướng dẫn bởi các giáo viên chuyên nghiệp như Nguyễn Huy, Hạnh Dung, Maria Santi, Curtis, Lavetti Jordan và câu lạc bộ Global Nutrition. Chi tiết xin vui lòng xem thêm trên Facebook at Asia Times Square, Texas hoặc nhận các flyer quảng cáo tại các chợ Hồng Kông hay câu lạc bộ Global Nutrition Asia Times Square. Trân trọng kính mời.
Hãy đến Teletron tham dự Mê Expo, triển lãm và đại hạ giá lớn nhất trong năm, sale đến 80% off.
Ghế massage lăn đá nóng 4 chiều Fuji Medic Made in Japan chỉ 6.998, Instant Rebate 500 đồng, tặng thêm 5 năm warranty và phi ghế massage nhỏ.
Bàn ăn mặt đá thiên nhiên Sofaya 100% Made in Italy, sale đến 50% off, chỉ từ 2.999 đồng. Lobos Karaoke tặng quà đặc biệt.
Ineda Dreamway Massage Chair làm tại Nhật tốt nhất thế giới, chỉ có tại Teletron Mê Expo, 188 đồng một tháng, trả góp 4 năm không tiền lời.
Máy rung tăng mỡ giảm cân Dr. Fuji 63 đồng một tháng. Nệm cứng chống đau lưng Amante 100% Italy 84 đồng một tháng.
Kem nghĩa cao cấp Omi mua 1 tặng 1 free shipping khắp Hoa Kỳ.
Máy sấy tóc và dưỡng da Collagen Made in Japan 179 đồng.
Sổ số miễn phí kỷ niệm 10 năm thành lập hệ thống Teletron, giải độc đắc xe Lexus SUV 2018. Teletron Dallas Fort Worth trong Asian Times Square Grand Prairie 972-660-8999 972-660-8999.
Thị trường địa ốc tại Dallas Fort Worth không thiếu người, nhưng vấn đề là tìm được một công ty kinh nghiệm và tận tâm cho việc mua bán nhà cửa, đất đai, sang tên chủ quyền, vay tiền mua nhà hoặc tái tài trợ được nhanh chóng, thuận lợi. Công ty Huy Vân Địa ốc có đầy đủ khả năng và chất lượng để bảo đảm sự hài lòng của khách hàng qua cách làm việc chu đáo. Thời điểm hiện tại là lý tưởng nhất để tái tài trợ. Hãy gọi ngay cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183. Nếu quý vị muốn biết trước là mình có qualify để vay tiền mua nhà hay không, xin gọi cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183 hoặc ghé qua văn phòng Huy Vân Địa ốc tại số 3733 West Walnut Street, Garland 75042 hay vào website huyvandiaoc.net. United Capital Mortgage License Number 309867.
Huy Vân Địa ốc kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng.
Alo, alo, tin vui cho Đầm Hương.
Tin vui cho những khách hàng Farmers từng là khách hàng của Trâu Phạm. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ và chờ đợi trong một năm vừa qua. Nay quý vị có thể gọi cho chúng tôi để chuyển qua các hãng danh tiếng với giá rất rẻ. Đừng nhức đầu với Farmers vì lên giá mỗi lần renew. Hãy để Trâu Phạm shop dùm cho quý vị. Trâu Phạm Smart Universal Insurance, 312 North Greenview Avenue, Richardson, Texas, 75081. 972-987-0893, 972-987-0893. Trâu Phạm kính mời.